Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 21 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ hội đàm với Thủ tướng Malaysia.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân khu vực phía Nam.
Giá xăng dầu giảm sau khi tăng 7 kỳ liên tiếp kể từ đầu tháng 12 năm 2021.
Mỹ và Liên minh châu Âu EU cân nhắc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 3 năm 2022. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm 2021. Sáng nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Malaysia đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob tại trụ sở chính phủ. Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí thân mật, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chú đáo trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam.
Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi một số văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Malaysia về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động thay cho MOU từ năm 2015, bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Malaysia về hợp tác pháp luật, ý định thư về hợp tác đào tạo giữa Học viện Ngoại giao hai nước, thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và hãng Thông tấn xã Malaysia Benama. Ngay sau hội đàm và lễ trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì tiệc chiêu đãi Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tại trụ sở chính phủ.
Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương nghiêm túc, trưa nay 21 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 ở khu vực phía Nam đã hoàn thành tốt đẹp chương trình và nội dung đã đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tiếp nối thành công của hai hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân khu vực phía Bắc và khu vực miền Trung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sớm quan tâm và chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
Theo dự kiến, chương trình đợt 2 phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 với nội dung làm việc về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và dự án luật điện ảnh sửa đổi, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội, thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Từ chiều nay 21 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã giảm giá xăng dầu sau khi tăng 7 kỳ liên tiếp kể từ đầu tháng 12 năm 2021. Theo đó, giá xăng RON 95 giảm 630 đồng một lít, giá xăng E5 RON 92 giảm 650 đồng một lít so với giá hiện hành. Sau khi điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa xăng RON 95 không cao hơn 29.190 đồng một lít, xăng E5 RON 92 không cao hơn 28.330 đồng một lít. Giá dầu cũng đồng loạt giảm sâu trong kỳ điều chỉnh hôm nay. Giá xăng dầu hôm nay giảm theo diễn biến giá dầu thô trên thế giới. Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch 14 đến 20 tháng 3, giá dầu thô có tuần giảm thứ hai liên tiếp khi thị trường cân nhắc các yếu tố liên quan đến tình hình giữa Nga và Ukraine.
Sau chỉ đạo qua đường dây nóng đối với vụ việc nữ bệnh nhân tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện 1A, bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngày hôm nay, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc nữ bệnh nhân tử vong xảy ra vào ngày 18 tháng 3, nạn nhân sinh năm 1989, quê tại Đồng Tháp. Theo lời người nhà nạn nhân, 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3, nạn nhân nhập viện để phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện 1A và tử vong. Gia đình cho biết phải tự đi tìm từng phòng bệnh mới phát hiện được đang nằm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo vào khoảng tối và đêm mai 22 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ chiều tối mai đến ngày 23 tháng 3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to. Trung Trung Bộ ngày 23 tháng 3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ có thể áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga. Đồng thời, vị quan chức này nhấn mạnh sẽ rất lâu nữa Nhà Trắng mới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này. Ông dự đoán nền kinh tế Nga sẽ chỉ còn một nửa quy mô so với trước khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông cũng từ chối bình luận về phản ứng của Nhà Trắng nếu Trung Quốc tích cực hỗ trợ Nga, né các lệnh trừng phạt.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU sẽ cân nhắc có nên áp đặt lệnh cấm vận dầu thô từ Nga hay không sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine khi nhóm họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này. EU cùng các nước đồng minh phương Tây đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt các hành động quân sự tại Ukraine. Cho đến nay, Nga vẫn chưa thay đổi hành động đối với Ukraine, bất chấp 4 đợt trừng phạt của EU được áp đặt, trong đó bao gồm 685 người Nga và Belarus, cũng như tài chính và thương mại của Nga trong 3 tuần qua.
Pháp cho biết trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày của nước này đã ghi nhận gần 90.000 ca mắc COVID-19 mới, tăng 36% so với cách đây một tuần, khi chính phủ dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng dịch trước thêm các cuộc bầu cử. Tại Đức, theo thống kê của Viện Robert Koch, số ca mắc mới COVID-19 cũng có xu hướng tăng mạnh trong những ngày gần đây, lên mức trung bình khoảng 220.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 7 ngày qua, mức cao nhất kể từ đầu dịch. Còn tại Mông Cổ, Bộ Y tế vào ngày 21 tháng 3 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 35 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 468.654 ca. Đây là lần thứ hai liên tiếp Mông Cổ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2021.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, chiều nay 21 tháng 3, một máy bay Boeing chở khách 737 của nước này đã gặp nạn ở khu vực miền Nam Trung Quốc. Tin cho biết máy bay rơi tại huyện Đằng, thuộc địa cấp thị Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, ở miền Nam Trung Quốc. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ tai nạn này, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho biết. Thông tin ban đầu đây là chuyến bay chở khách số hiệu MU5735, đang trên đường từ thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, tới Quảng Châu, và trên máy bay có 133 người. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được lập tức triển khai.
Hôm nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Prat Sokhon, đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar, bắt đầu chuyến thăm lần đầu tiên đến Myanmar. Chương trình nghị sự của chuyến thăm sẽ tập trung vào việc thực hiện đồng thuận 5 điểm mà các nhà lãnh đạo ASEAN thống nhất hồi tháng 4 năm 2021, trong đó bao gồm việc chấm dứt ngay bạo lực đối với dân thường và tiến hành các cuộc đối thoại hòa bình mang tính xây dựng với tất cả các bên liên quan. Chuyến thăm diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho rằng quân đội Mỹ đã vi phạm nhân quyền và phải chịu trách nhiệm về các hành vi bạo lực, giết hại, bắt giữ và tra tấn dân thường sau khi chính biến hồi tháng 2 năm 2021.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, cuối tuần trước, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn yêu cầu các trường lên phương án dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn.
Ngày hôm nay, nhiều trường trung học phổ thông, trung học cơ sở của Hà Nội đã đón học sinh đi học trở lại. Hào hứng phấn khởi là không khí chung tại các trường trong buổi sáng này.
Dậy từ sớm, tự giác xếp hàng ở cổng trường để lần lượt đo thân nhiệt và sát khuẩn. Đã khá lâu, các em học sinh của trường trung học cơ sở Trưng Vương, Hoàn Kiếm mới được mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ. Những điều tưởng chừng giản dị đã bị dịch bệnh làm gián đoạn. Hôm nay, đường đến trường được nghe tiếng trống trường và hát quốc ca chào cờ vào sáng thứ hai. Tất cả học sinh đều hào hứng, phấn khởi. Em Phạm Hương Giang, trường trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Con rất là hào hứng, với cả hào hức ạ. Tại vì ngày hôm nay kiểu được gặp lại các bạn cũng như là gặp lại thầy cô nên là nó có rất là vui mừng. Thế là được học trực tiếp thì cũng sẽ giúp con kiểu học bài giảng tập trung hơn cũng như là kiểu có bạn bè động viên cùng nhau tiến lên ấy.
Không chỉ các em học sinh, đội ngũ giáo viên của các trường cũng hào hứng lên mọi kế hoạch, tăng tốc để chuẩn bị tốt nhất về kiến thức và tâm thế cho các em học sinh, nhất là học sinh cuối cấp. Thầy giáo Phạm Viết Chính, trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội chia sẻ.
Điểm này thì cũng ngoài dạy kiến thức, đảm bảo kiến thức ở trên lớp cho các học sinh lớp 12 các con ấy, thì các thầy các cô cũng thường xuyên cho học sinh tiếp cận những cái đề thi và đặc biệt là theo những cái khóa mới, theo cái kỹ năng đánh giá tư duy và năng lực để giúp các con có thể tiếp cận được theo những cái nội dung, cái cách kiểm tra đánh giá mới.
Đáng chú ý, trong công văn mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ yêu cầu các trường bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tiếp, chứ không phân chia theo cấp độ vùng dịch. Việc trao quyền chủ động này đã gỡ khó cho các trường. Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung Vương Hà Nội cho biết.
Tôi thấy đây là một cái quyết định rất là kịp thời, một sự điều chỉnh kịp thời và rất là đúng đắn. Bởi vì trong cái thời gian trước ấy, khi mà đón học sinh đi học trở lại thì chúng tôi có gặp những cái vấn đề rất là bất cập, bởi vì là có khi học sinh đang ở vùng 3 nhưng các con hoàn toàn không có cái biểu hiện bị bệnh và đồng thời là trong gia đình cũng không có ai mắc bệnh cả, và các con rất mong muốn được đến trường nhưng mà các con vẫn phải ở nhà học trực tuyến. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy rằng đây là một cái quyết định rất là đúng đắn.
Tính đến hôm qua là ngày thứ 8 liên tiếp Hà Nội giảm số ca mắc COVID-19. Qua rà soát của các trường cũng cho thấy số lượng học sinh, giáo viên đã đang nhiễm bệnh đang giảm nhanh chóng. Mặt khác, có rất nhiều học sinh, giáo viên đã khỏi bệnh. Do đó, phương án đi học trở lại được nhiều trường đánh giá là đảm bảo ổn định.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.